nó chẳng có mà cũng chẳng không. Như vậy thì nói sao? Ở đời chúng ta quen cái gì nói hoặc là có hoặc là không, phải không? Mà nói chẳng có chẳng không không biết sao hết, biết sao. Thành ra cái câu nói đó mới nghe mình tưởng như là câu nói để mà nói thôi, chứ không có giải thích. Nhưng mà sự thật nó là một cái lẽ chân lý, lẽ thật, chứ không phải là câu nói suông. Bởi vì cái pháp căn bản là chỉ cho cái tâm chân thật hay là Phật tánh của mình đó, thì cái pháp đó nó không có một cái hiện tượng, một hình tướng nào ở ngoài hết. Nó không có một hiện tượng, không có một hình tướng. Mà không có hiện tượng, không có hình tướng thì nó có hay nó không? Bây giờ tôi nhắc lại toàn thể chúng ta chiêm nghiệm thật kỹ lại mình. Một phút giây nào bỗng dưng mình không có suy nghĩ một chuyện gì hết, lặng im trong lòng, không có một cái ý niệm dấy lên, lúc đó có biết không? Không biết sao được. Nếu nói không biết thì lúc đó người ta nói mình không nghe, người ta đi mình không thấy, vân vân. Mà có người đi mình vẫn thấy, có người nói mình vẫn nghe, thì đó là có biết, phải không? Nhưng mà cái biết đó, hỏi nó hình dáng ra sao? Hình dáng của cái biết đó ai diễn tả được? Chứ còn nếu mình thấy cái người đó, mình biết, biết rồi mình nói à, người đó cao thấp vân vân, thì cái biết đó là cái biết của giấy niệm phân biệt, thì mới có đối đãi so sánh. Còn biết một cách tự nhiên, không nghĩ suy gì hết, thì cái biết đó nó không có bóng dáng nào ở ngoài. Biết là biết, mà hỏi cái bản thân cái biết đó nó ra sao, nói sao? Như vậy cái biết đó không có hình tướng thì mình nói nó có hay không? Hỏi hình tướng thì nó không thấy hình tướng, nó chẳng phải có. Nhưng mà nó đang biết, nói không được không? Cũng chẳng phải không. Thì câu nói đó là diễn tả một lẽ thật, nhưng mà mới nghe thì mình khó chịu à. Bởi vì hoặc là có hoặc là không, mà nó không phải có, không phải không, ai mà hiểu được đó. Nhưng mà đó là một cái lẽ thật. Chúng ta có một cái màu nhiệm đó, chân thật đó mà quên. Chỉ khi nào khéo nhắc, khéo chỉ, thì quý vị có thể tưởng tượng hay là có thể mường tượng được cái đó có ở như mình. Mà nếu chừng nào chúng ta tu, mọi cái vọng niệm nó lặng, không còn một dấu vết gì, thì lúc đó cái biết đó nó hằng thường trực, thì chừng đó mới biết mình thường trực ở đây. Còn bây giờ bị mắc mấy cái vọng niệm nó dẫn mình chạy hoài, cho nên không biết cái thường trực nó như vậy đó. Để hiểu rằng cái pháp gốc là Phật muốn chỉ cái tâm của mình, tâm chẳng sanh chẳng diệt đó là cái pháp gốc. Còn những cái sinh diệt là đồ ngọn ngành, nó phải là cái gốc. Cái đó bản chất của nó không, chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Nếu người nào mà hiểu được cái pháp đó thì thấy Phật và chúng sanh đều có cái tánh giác như nhau, không có khác. Mình với Phật đồng. Còn chưa hiểu thì mình với Phật cách sao? Cách trời với đất, phải không? Đó, bởi vì Phật giác mà mình mê. Mình mê vì mình không nhận ra cái pháp gốc của mình, cho nên mình mê. Còn Phật nhận được cái pháp đó là Ngài giác. Nên khi chúng ta nhận được mình có cái pháp gốc đó, thì chúng ta với Phật không có khác. Vì Phật có cái đó, mình cũng có cái đó. Bởi vậy nên Đức Phật mới nói: ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Mình có mà bỏ quên, nếu sực nhớ lại cái thì mình bằng Phật chứ gì, phải không? Cho nên Ngài nói mình sẽ thành. Sẽ thành tức là có phần hay không phần, mà chừng nào được. Nó có phần hỏi chừng nào được, không trả lời được. Có phần biết mình có phần đó, mà mắt chôn sâu quá, không biết chừng nào moi lên được, phải không? Cho nên có mà không biết chừng nào được đó. Như vậy thì bốn câu kệ này là bốn câu kệ của Phật nói trước. Bây giờ ngày tiếp theo: tăng lăng già vắng lặng, thiền bát nhã rỗng không, biết không không giác có, chánh định mặc thông dong, trăng lăng già vắng lặng. Bởi vì khi Đức Phật giảng kinh Lăng Già ở trên ngọn núi ngoài biển, bởi vậy cho nên nói trăng lăng già vắng lặng, tức là cái mặt trăng ở trên ngọn núi Lăng Già đó nó vắng lặng. Vì mặt trăng nó hiện ở trên không, soi rọi xuống dưới cái ngọn núi, thì như vậy cái mặt trăng trên không rọi ánh sáng xuống ngọn núi Lăng Già, đó là để nói cái gì? Chúng ta sẵn có cái tánh giác như mặt trăng ở trên hư không. Rồi ngọn núi Lăng Già là một cái biểu tượng mà Phật giảng kinh Lăng Già đó, là chỉ về cái tâm đó, tâm tâm đó. Thì nghĩa là từ cái ánh sáng mặt trăng chân thật của mình rọi xuống cái phương tiện của Phật giáo hóa trên núi Lăng Già, mà ánh trăng đó nó có động không? Ánh trăng Lăng Già không có động. Cũng như mình thấy, mình nghe người, thấy người đi, nghe người nói, thì cái thấy cái nghe đó có động không? Nó có thấy, nó có nghe mà không động, nhưng mà khởi suy nghĩ là động, phải không? Đó, như vậy để thấy rằng cái ánh sáng của cái tâm thể chân thật đó lúc nào cũng sẵn sàng chiếu rọi hết, chứ không có lúc nào vắng. Nhưng mà vì chúng ta quên đó, nên chúng ta đang cõng Phật đi chơi mà quên Phật đó. Hay là ngồi trên lưng trâu mà quên trâu, là chỗ đó đó. Là thuyền bát nhã rỗng không, thì cái trí tuệ bát nhã, đây thí dụ như con thuyền. Tại sao thuyền bát nhã rỗng không? Thì bây giờ người ta bắt chước, nghe trong kinh nói thuyền bát nhã rỗng không, cái ta đóng cái thuyền ở dưới không có đáy. Đó là thuyền bát nhã, thuyền nó đẩy xuống sông được không? Đó. Thực ra đây là Phật muốn hay là Tổ muốn nói cái ẩn dụ cho mình thấy cái trí tuệ bát nhã mình giống như một con thuyền. Nhờ trí tuệ bát nhã đưa mình từ bờ mê đến bến giác đó. Mà cái đưa từ bờ mê sang bến giác giống như một con thuyền, cho nên gọi là thuyền bát nhã rỗng không. Tại sao thuyền bát nhã rỗng không? Bây giờ nếu nhìn có mắt phàm tục thì nói đồng hồ có hay không? Có. Còn nhìn với con mắt bát nhã, đồng hồ có hay không? Cái tướng đồng hồ đây là một giả tướng do nhiều bộ phận kết hợp thành cái đồng hồ, tức là nhiều nhân viên rồi nó kết lại thành một cái đồng hồ. Chứ bản chất của đồng hồ là rỗng, là không, duyên hợp tạm có. Như vậy cái tướng có của đồng hồ là tướng hư giả, bản tánh nó là không. Đó. Thấy được như vậy là cái gì? Là trí tuệ bát nhã. Như vậy thì quý vị có trí tuệ bát nhã không? Có không? Ai cũng có quyền có hết á, mà chịu không chịu nhận xét, không chịu hiểu thấu đáo thì thành nó có mà như không, phải không? Bây giờ mình biết cái đồng hồ này là tướng duyên hợp, nó nhiều bộ phận ráp lại thành đồng hồ, giả tướng là đồng hồ, chứ thật cái bản tánh nó là không. Đó. Bởi vậy cho nên thợ đồng hồ lại lấy kèm mà mở hồi cái không có cái đồng hồ, phải không? Ra từng bộ phận tìm đồng hồ không có. Nếu thật cái đồng hồ thì không ai mở được. Còn gì nó duyên hợp tạm hợp rồi mở nó ra từng phần thì không còn. Như vậy thì cái tướng không của đồng hồ là một lẽ thật. Còn cái tướng giả này một ít thời gian nó hư, nó cũ, nó hoại đi. Còn cái tướng không nó là lẽ thật. Từ một cái đồng hồ đến con người, đến muôn vật, mình thấy ai cũng như ai, đều là tướng duyên hợp, là hư giả, thì mình còn mê muội không? Như vậy thì cả ngày chúng ta nhìn sự vật duyên hợp hư giả, tánh nó là không, thấy cái gì cũng cười thôi, người này khen cái này đẹp, cái kia xấu, mình vẫn cười thôi. Tánh nó là không, không có gì đẹp xấu hết trơn á. Đẹp xấu là cái giả tướng tạm bợ, phải không? Nếu mình thấy tất cả pháp đều là duyên hợp hư giả, tánh nó là không, thì mình có nhiễm cái gì không? Nhiễm không? Thì như vậy cái trí tuệ bát nhã đó làm cho mình dứt hết những cái sự nhơ nhiễm thế gian. Còn mình mang cái trí gì? Cái trí mới học phân biệt của mình đó, để mà sống thì mình bị nhơ nhiễm. Thí dụ mấy cái nhà họ khéo phân tích, họ phân tích cái này đẹp, cái kia xấu, đẹp làm sao, xấu làm sao, vân vân, thấy không? Rồi cái mình bắt chước theo, mình dòm cái thấy cái đồng hồ này đẹp, đồng hồ kia xấu, rồi cái thích đồng hồ đẹp, chê đồng hồ xấu. Thì từ cái đó mà chúng ta mới có nhơ, có nhiễm. Còn nếu thấy cái đồng hồ nào cũng là tánh không, thì hết có cái khen, cái chê. Đó. Rồi từ cái đồng hồ tới con người, từ con người tới muôn vật đều thấy như vậy, thì tỉnh hay là mê? Vậy thì quý vị nghĩ tỉnh có khó không? Có cái gì ngăn trở mà mình không chịu tỉnh? Cái gì? Không phải ông Phật, ông Thần, ông Thánh nào che không cho mình thấy như vậy. Mình có quyền thấy như vậy, mà tại sao mình không chịu thấy? Mà mình cứ thấy theo cái phàm tục không à, rồi nhớ nhiễm, rồi đủ thứ chuyện khổ đau. Nó, còn nếu thấy như vậy thì còn gì khổ đau nữa không? Cho nên mới nói rằng thiền bát nhã rỗng không, nó không có một pháp thật, cho nên nó là rỗng không. Biết không, không giác có, chánh định mặc thông dong. Biết không, rồi không là giác có. Tại sao vậy? Trên phương diện tự tánh các pháp, mình thấy tánh là không, thấy rõ vậy. Tuy tánh không mà duyên hợp thì giả có. Nó cho nên biết không rồi biết có. Người được như vậy đó thì được thông dong ở trong chánh định, đi đâu cũng chánh định hết. Còn mình mà biết có thiệt không thiệt đó thì không bao giờ có chánh định, phải không? Ngồi thiền mà nhớ không có hoài cũng không được định. Như vậy thấy rằng bốn câu này ngài tô điểm thêm cho chúng ta thấy được cái ý bốn câu kệ trên đó, cho chúng ta biết rằng cái người tu nếu dùng có mắt trí tuệ nhìn tất cả sự vật đúng như thật thì chúng ta không dính mắt. Mà không dính mắt đó không phải là không ngơ. Không dính mắt đó nó có hai trường hợp: các pháp tánh nó là không, duyên hợp thì giả có. Cái tâm thể chân không, không hình không tướng, đó là không, nhưng mà nó hằng tri hằng giác cho nên nó có, phải không? Đó, mình biết phải hai mặt. Như vậy đó là thấy rõ. Cho nên bài kệ này mà nếu những người tu khéo nghiệm, khéo xét, nhận thấy rõ ràng, đi đứng nằm ngồi đều ứng dụng được, đó là người tỉnh, không có mê. Còn đọc qua rồi khen hay chê dở thì đó là muôn đời không bao giờ thấy cái giá trị của bài kệ. Bởi vậy nhà vua nghe qua rất là mến phục. Bây giờ các vương công như Phụng Càn Vương, Quy Vũ, Hỷ Từ, Thiện Huệ, Chiêu Khánh, Thái tử Hiến Minh, Thượng tướng Vương Công Tại, Thái sư Lương Văn Nhậm, Thái bảo Đào Sĩ Trung, Tham chánh Kiều Bổng, Kiều Bồng, vân vân, đều tới lui thưa hỏi đạo lý với sư. Đến đời vua Lý Thánh Tông 1054-1072 lại thăng chức sư chức Tả Nhai Đô Tăng Thống, ngang với tước hầu. Niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh thứ năm 1063, sư sắp tịch liền hợp chúng nói kệ: nước lửa ngài hỏi nhau, nguyên do chưa thể bàn, đáp anh không nơi chốn, tam tam lại tam tam. Xưa nay kẻ tham học, người người chỉ vì nam. Nếu người hỏi việc mới, việc mới ngày mùng ba, đó ha. Nguyên chữ Hán: thủy quả nhật tương tham